Chương 6. Mùa xuân năm Quan Tự 31, 1905-06, ta được 66 tuổi. Hòa thượng Bảo Lâm tại chùa Thập Chung có đến thỉnh ta đến chùa làm lễ truyền giới cho hơn 800 người. Làm Phật sự xong, ta qua Nam Dương Hoằng Pháp. Trên đường đi, ta ghé chùa Thái Bình tại Nam Điện, tỉnh Vân Nam, giảng kinh A Di Đà. Giảng xong, có vài trăm người xin thọ giới quy y. Sau đó, ta men theo những vách núi cao leo của dãy Thiên Nhai, vượt qua rặng Giả Nhân đến Ngõa Thành. Vì vùng núi Giả Nhân là nơi thâm sơn chướng khí, nên ta bị cảm bệnh rất nặng, phải tạm trú trong những chòi lá ven rừng. Thân thể ta ngày đêm nóng lạnh, nhưng ta vẫn cố gượng đi đến chùa Quán Âm tại Liễu Động. Trong chùa có thầy trụ trì tên là Định Như. Ta vào làm lễ, nhưng thầy chẳng thèm nhìn, nên ta lên chánh điện tọa thiền. Đến tối, lúc thầy làm lễ, ta phụ giúp chuông trống. Sau khi đọc văn sám hối, thầy sướng lớn: "Giết, giết, giết." Rồi lạy ba lạy. Hôm sau, lên chánh điện tụng kinh, thầy cũng sướng lên chữ "giết" và lạy ba lần như trước. Ta lấy làm lạ, nên cố nán lại để quan sát thêm. Thức ăn của thầy vào buổi sáng, trưa, chiều tối đều có hành tỏi. Ta không ăn, cũng không nói lời nào, chỉ uống nước. Thầy biết vậy nên bảo người trong chùa nấu thức ăn nhưng không bỏ hành tỏi. Khi ấy ta mới ăn được. Đến ngày thứ bảy, thầy mời ta uống trà. Ta liền hỏi việc thầy xướng lên ba câu giết rồi lạy ba lạy là nghĩa gì. Thầy đáp: "Ta muốn giết những con quỷ da trắng. Quê quán ta tại Bảo Khánh, tỉnh Hồ Nam. Cha ta là quan võ, nhưng qua đời sớm, nên ta đi tu, thọ pháp tại núi Phổ Đà, theo hòa thượng Trúc Thiền học đạo. Hơn 10 năm trước, lúc từ Hồng Kông trở về Tinh Châu, ta bị người da trắng ngược đãi trên tàu, không thể nhẫn nhịn được, thù hận đến chết chẳng nguôi. Cả hơn 10 năm nay, tăng nhân đi ngang qua đây cũng nhiều, nhưng ta không thấy ai viên dung vô ngại được như ngài. Vì lẽ đó nên ta mới nói ra những tâm sự này. Ta khuyên thầy nên xem oán thân đều bình đẳng, nhưng coi bộ uất khí của thầy vẫn chưa tiêu nổi. Do đó ta có lời khuyên chư tăng, hãy nên tập quán chữ xả làm đầu để tiêu trừ tức nghiệp. Bệnh của ta từ từ giảm bớt, nên ta xin cáo từ. Thầy cố giữ ta ở lại. Ta bèn kể lại việc đi quyên tịnh tài để xây chùa. Thầy liền cúng dường tiền lộ phí, lương thực, mua vé xe lửa, cùng đánh điện tín qua Ngưỡng Quan, Miến Điện, báo tin cho cư sĩ Cao Vạn Bang biết trước để ông ta ra ga xe lửa đón ta. Ta đến Ngưỡng Quan, có gia đình cư sĩ họ Cao cùng sư Tánh Nguyên, giám viện chùa Long Tuyền ra đón. Ta ở lại nhà cư sĩ họ Cao, được tiếp đại ân cần. Cư sĩ nói: "Lão hòa thượng Diệu Liên hiện nay đang hoằng pháp ở chùa Cực Lạc, Nam Dương. Hòa thượng biết ngài đi hoằng pháp khắp nơi, nhưng nhiều năm qua chưa từng nghe tin tức. Ngài nghe tin ngài, hòa thượng rất vui mừng và gửi thư đến bảo rằng hòa thượng sẽ đợi ngài ở chùa Cực Lạc trước khi ngài đi Đường Sơn để trùng tu chùa Quy Sơn." Vài ngày sau, ta đi thăm tháp Đại Kim ở Ngưỡng Quan, Miến Điện. Thăm viếng các thánh cảnh xong, ta liền cáo từ vì e sợ hòa thượng Diệu Liên đang đợi chờ. Cư sĩ họ Cao đưa ta ra ga xa lửa và đánh miễn tín về chùa Cực Lạc tại đảo Tân Lan, Nam Dương để ra đón ta. Vì trên tàu có người chết do bệnh dịch hạch, nên khi tàu đến, chính quyền địa phương không cho phép cập bến và bắt những người trên tàu phải tạm trú trên một hòn đảo ngoài khơi để họ khám nghiệm. Hơn ngàn người ở tạm tại đảo, nhưng không có lều vải chi hết. ngày bị mặt trời thiêu đốt cháy da, đêm bị mưa gió thổi qua lạnh buốt. Khẩu phần thực phẩm của mỗi người trong ngày chỉ có một nhúm gạo và hai củ cà rốt, tất cả phải tự nấu ăn lấy. Bác sĩ đến khám bệnh hai lần một ngày. Đến ngày thứ 10, hầu hết mọi người đều được rời đảo, duy chỉ còn một mình ta. Khi ấy, tâm ta thật bồn chồn, lo lắng, lại thêm bệnh tình ngày một gia tăng, nên không thể ăn uống gì được. Ngày sau, bác sĩ đến bắt phải khiêng ta qua một phòng riêng. Ông lão giữ cửa là người Tuyền Châu, thấy vậy liền than thở: "Ây chà, phòng này chỉ dành cho những người bệnh sắp chết nằm. Sau khi chết sẽ còn bị hội đồng y khoa mang ra giải phẫu nghiên cứu nữa." Ta kể rõ thân thế mình và nói là muốn đến chùa Cực Lạc Hoằng Pháp. Ông lão nghe xong lấy thuốc cho ta uống trong 2 ngày, nhờ thế bệnh tình ta thuyên giảm đôi chút. Ông lão nói: "Khi bác sĩ đến khám, ta ở bên ngoài sẽ ho lên làm hiệu. Lúc ấy dù thế nào ngài cũng nên cố gắng ngồi dậy, làm như tỉnh táo, không có chuyện gì. Nhưng nếu bác sĩ cho thuốc gì thì chớ có uống." Lát sau quả nhiên bác sĩ đến đưa thuốc bảo ta phải uống. Vì không thể cưỡng lại được nên ta đành uống. Bác sĩ vừa đi khỏi thì ông lão đến và hỏi rằng ta có uống thuốc không. Ta đáp là đã uống rồi. Ông lão kinh sợ nói: "Thôi rồi, uống thuốc đó thì chắc là khó sống. Thế nào ngày mai bác sĩ sẽ đến để mổ thân ngài làm thí nghiệm thôi. Cầu mong Phật tổ cứu ngài." Hôm sau ông lão đến thăm thì thấy ta ngồi dưới đất, mắt mở to nhưng chẳng thấy gì nữa. Ông đỡ ta dậy, thấy máu chảy đầy mặt đất nên cho uống thêm một đơn thuốc, rồi gấp rút giúp ta thay quần áo cùng lau chùi sàn nhà sạch sẽ. Ông than: "Nếu là người khác, sau khi uống thuốc của bác sĩ cho ngày hôm qua chắc đã bị mổ trước khi chút hơi thở cuối cùng rồi. Số ngày chưa hết, chắc là do chư Phật gia hộ. Chút nữa bác sĩ sẽ đến, ta sẽ ho lên để làm hiệu. Ngài nên cố ngồi dậy, làm như vấn chấn tinh thần thì mài ra sống được." Khi bác sĩ đến thấy ta vẫn còn sống, ông cười gằn và bỏ đi. Khi hỏi tại sao bác sĩ lại cười, ông lão đáp là mạng sống ta chưa dứt nên bác sĩ chưa thể mổ tử thi khám nghiệm được. Ta cho ông lão biết là cư sĩ họ Cao có cúng dường ta một số ít tiền, vậy hãy giúp ta lấy tiền này mà tặng cho bác sĩ để xin ông thả ta ra. Sau đó ta lấy ra 40.000 đồng nhờ đưa cho bác sĩ và 20.000 đồng để tặng riêng ông lão như một món quà để đáp đền những gì ông đã giúp đỡ. Ông lão nói: "Ta không thể lấy tiền của ngài được. Hôm nay có bác sĩ người Tây Phương đến nên không thể thương lượng. Ngày mai bác sĩ là người địa phương mới có thể bàn chuyện được." Chiều hôm đó ông lão đến và bảo: "Ta đã nói chuyện với bác sĩ địa phương và đã đưa cho ông ta 20.000 đồng rồi. Ngày mai ngài sẽ được thả ra." Nghe thế ta rất an tâm, liền cảm tạ ông lão. Ngày kế bác sĩ đến khám bệnh xong liền sai người đem ghe ra đưa ta vào đất liền. Ông lão đỡ ta lên ghe, lúc đến bờ thì họ mướn xe chở ta đến chùa Quảng Phúc. Vì thấy hình dạng gầy gò quái dị của ta nên thầy tri khách không muốn tiếp, cứ để mặc ta ngồi đó cả 2 giờ. Ta thấy vậy rất buồn vì thầy tri khách không làm tròn bổn phận. Một lúc sau thầy thủ tọa giác không đi qua, thấy vậy bèn hỏi. Ta tự xưng là Hư Vân rồi cúi đầu đảnh lễ, nhưng lạy xuống rồi mà không đủ sức để đứng dậy nên thầy thủ tọa liền đỡ ta lên và nói: cư sĩ họ Cao đã đánh điện tín hơn 20 ngày mà không biết tin tức của thầy ở đâu. Lão Hòa Thượng Diệu Liên cùng toàn thể đại chúng tại đây đều lo lắng cho thầy. Tại sao thân thể thầy ra nông nỗi này? Khi ấy, tất cả tăng chúng hay tin đều kéo ra xem đầy cả điện đường. Lát sau, Lão Hòa Thượng Diệu Liên được tin, vội đến thăm. Hòa Thượng nói, hằng ngày thầy vẫn trông mong tin tức của con, chỉ sợ con gặp hiểm nạn. Thầy định trở về Phúc Kiến để trùng tu chùa Quy Sơn, nhưng nghe tin con sắp đến đây nên mới nan ở lại. Đệ tử tội nặng, cúi xin thầy tự bi tha lỗi cho. Sau đó ta lược thuật lại sự tình. Lão Hòa Thượng cùng đại chúng đều kinh ngạc và vui mừng, chắp tay niệm Phật rồi mang ta về chùa Cực Lạc. Hòa Thượng khuyên ta nên uống thuốc, nhưng ta thưa, con đã trở về nhà, vọng niệm đều dứt sạch, nghỉ ngơi vài ngày chắc bệnh sẽ khỏi. Ta ở chùa Cực Lạc chăm chỉ tọa thiền. Lão Hòa Thượng thấy ta ngồi thiền suốt cả vài ngày nên răn dạy, khi hậu ở Nam Dương nóng nực, không như ở trong nước, ngồi thiền lâu e sợ hại đến thần đó. Tuy nhiên ta không cảm thấy như thế. Lão Hòa Thượng lại bảo tiếp, con nên giảng kinh Pháp Hoa ở đây để kết duyên với tứ chúng, vì thầy phải trở về nước. Sau khi giảng kinh xong, con hãy đến núi Cổ Sơn thăm thầy, vì thầy còn một việc muốn nói với con. Sau khi đưa Hòa Thượng lên tàu trở về nước xong, ta về chùa khai giảng kinh Pháp Hoa. Số người đến nghe rất đông. Sau khi nghe kinh, có vài trăm người thọ giới quy y với ta. Các vị Phật tử tại đây bèn thỉnh ta đến đình Thanh Vân giảng kinh Dược Sư, rồi qua Kuala Lumpur đến chùa Linh Sơn giảng kinh Lăng Già. Tại các pháp hội giảng kinh, số người thọ giới quy y có đến hơn 10.000 người. Mùa đông năm Quan Tự thứ 32, 1906-07, tăng chúng tỉnh Vân Nam đánh điện tín cho biết chính phủ hiện tại đang bắt kê khai tài sản chùa chiền. Các quan lại địa phương thừa thế nước đục thả câu, tịch thu đất đai ruộng nương của chùa và đàn áp Phật giáo rất nhiều. Ngài Tăng Thống Kỳ Thiền mời ta về nước để cùng nhau bàn tính chuyện giải quyết vấn đề. Ta bèn lên tàu trở về nước. Khi tàu ghé Đài Loan, ta đến tham quan chùa Linh Tuyền. Đến Nhật Bổn, ta viếng thăm các danh lam thắng cảnh. Nhưng lúc ấy, chính phủ Trung Hoa và Nhật Bổn đang có sự hiềm khích. Chư tăng người Nhật không được qua Trung Quốc tu học, còn chư tăng người Hoa ở Nhật thì lại bị dòm ngó. Vì thế, ước muốn liên hợp tín đồ Phật giáo Trung Nhật của ta bị trì hoãn. Tháng 3, ta trở về nước cùng các đại biểu Phật giáo trong nước và Đức Tăng Thống Kỳ Thiền lên Bắc Kinh dâng thư thỉnh nguyện. Khi đến Bắc Kinh, chúng ta trú tại chùa Hiền Lương, có quý thầy Pháp An chùa Long Tuyền, thầy Đạo Hưng, thầy Giác Quang chùa Quán Âm đến tiếp đón. Ngoài ra còn có Túc Thân Vương Thiện Kỳ thỉnh ta thuyết giới pháp cho gia đình vợ ông. Các vương công đại quan thân hữu quen biết ta từ thời hộ giá chạy loạn cũng đến viếng thăm. Khi bàn cách thức dân chiếu thỉnh nguyện thì chúng ta được các vị này trợ giúp rất nhiều. Vì thế nên mọi việc đều thuận lợi. Sau khi dân chiếu thỉnh nguyện xong, hoàng đế liền ra sắc dụ như sau. Quan Tự năm thứ 32, trong sự quyên góp xưa đã ban dụ chỉ, không cho phép các vị quan to ỷ quyền thế hà hiếp quấy nhiễu dân nghèo. Nhưng gần đây nghe các vị biện lý ở các tỉnh đang hà hiếp quấy nhiễu dân lành, thậm chí còn đi ra ngoài đến các chùa chiền quyên góp nữa. Những việc như thế không thể chấp nhận được. Nay ra chiếu chỉ cho các tỉnh phủ, phàm có các chùa viện lớn nhỏ cùng tất cả tài sản của tăng chúng đều phải do các quan địa phương bảo hộ, không được điêu ngoa đố kỵ chiếm lấy, tạo nên mầm mống nhiễu loạn. Chính quyền địa phương không được thâu góp quyên tổn tài sản tăng chúng, phải giữ lễ đoan chánh. Khâm thử. Sau khi chiếu dụ ban ra, việc niêm phong tài sản tự viện ở các tỉnh liền chấm dứt. Tại Bắc Kinh, ta nói với các vị đại quan rằng tỉnh Vân Nam vì ở xa nên chưa từng được ban đại tạng kinh. Nay ta muốn dâng chiếu thỉnh toàn bộ đại tạng kinh để cho vùng biên địa được thấm nhuần mưa pháp. Được sự bảo hộ của Túc Thân Vương Thiện Kỳ, chiếu thỉnh nghị do đại quan tổng quản nội vụ dâng lên như sau. Theo lời của ngài Tăng Lục, đại pháp sư Pháp An, thì tỉnh Vân Nam, phủ Đại Lý, huyện Tân Châu, núi Kê Túc, am Bồn Vu, chùa Ngưỡng Dương, phương trưởng trụ trì tăng nhân hiệu Hư Vân trình xưng rằng chùa vốn là đạo tràng thắng hội của tổ Maha Ca Diếp, thuộc hàng Danh Lam Thắng Cảnh và là ngôi phạm sát cổ xưa trong nước, nhưng lại thiếu đại tạng kinh. Nay cầu thỉnh đại tạng kinh, hầu mong vĩnh viễn cung kính phụng thờ sùng hưng Phật pháp. Chiếu thỉnh cầu này do quan thượng thư chánh bộ Túc Thân Vương, đại sư Trường Hải trụ trì chùa Bách Lâm, đại sư Đạo Hưng trụ trì chùa Long Hưng, vân vân, cùng dân biểu. Nếu như được chấp thuận, xin quan nha môn truyền bảo Ti Tăng Lục lo việc ban chuyển đại tạng kinh phụng theo thỉnh dụ trên đây. Thỉnh chỉ. Ngày 6 tháng 6, quan tự năm thứ 33, dụ được phê chuẩn như sau. Quan tự tháng 7, năm thứ 32, thượng dụ tỉnh Vân Nam núi Kê Túc, am Bồn Phu, chùa Ngưỡng Dương, được ban tặng, đổi hiệu là Hộ Quốc Chúc Thánh Thiền Tự, lại ban cho một bộ đại tạng kinh, tăng y màu vàng tím, bát cụ cùng ngọc ấn hoàng đế và tích trưởng dư ý cho đại sư Phương Trượng vì có công hộ giá hoàng đế lúc tao loạn. Lại ban hiệu cho đại sư trụ trì Hư Vân là đại sư Phật Từ Hồng Pháp, phụng chỉ trở về núi truyền giới, hộ trì quốc gia, làm việc hữu ích cho nhân dân. Đại quan nội vụ nên báo cho đại sư Hư Vân đem các vật trên trở về núi Vĩnh Chấn Sơn Môn vì việc thiện mà ban bố giáo lý Phật Đà. Quan dân địa phương tất cả phải phụng chỉ, nhớ rõ mà hộ trì Phật pháp, chớ có khinh thường. Khâm chỉ. Năm quan tự thứ 33, 1907-1908, ta được 68 tuổi. Sau khi thỉnh được đại tạng kinh, ta nhận được thư của Hòa Thượng Diệu Liên, trong đó ngài viết: lúc thỉnh đại tạng kinh về Vân Nam, trước tiên con hãy đến cửa ải Hạ Môn, đi Nam Dương, rồi từ đó vào đất Vân Nam. Tại Hạ Môn, con nên trở về Cổ Sơn gặp thầy gấp. Ta bèn vận chuyển đại tạng kinh rời Bắc Kinh đến Hạ Môn. Nhưng khi vừa đến nơi thì ta nhận được điện tín cấp báo từ Cổ Sơn gửi tới, nói rằng Hòa Thượng Diệu Liên đã viên tịch. Từ chùa Quy Sơn, linh tháp lão Hòa Thượng được dời về Cổ Sơn để tiễn việc lễ tán. Ta tức tốc quay về Cổ Sơn lo việc kiến lập tháp tổ, công việc bận rộn ngày đêm. Lúc vừa xây tháp xong, trời đổ mưa to ròng rã cả nửa tháng, toàn thể đại chúng đều ưu buồn. Ngày mồng 8 truyền giới Bồ Tát xong, trời bắt đầu tạnh mưa. Ngày mồng 9 trời quang mây tạnh, quan dân sĩ thứ đến núi dự lễ an táng đều cảm duyên nơi đạo. Ngày mồng 10 lúc làm lễ nhập tháp, trăm bàn thức ăn chay tịnh được sắp ngoài trời để lễ. Đại chúng cùng nhau tụng kinh, đang cúng ngọ niệm đến chân ngôn biến thực, thì bỗng đâu một ngọn gió cuồn cuộn thổi đến, cuốn bay tất cả thức ăn tế phẩm lên trên trời. từ linh cữu hòa thượng, có một luồng hào quang màu đỏ rất sáng phóng ra, bay thẳng vào đỉnh tháp. Đại chúng đều vui vẻ tán thán công đức hòa thượng. Lễ nhập tháp xong, toàn thể đại chúng trở về chùa thì trời đổ mưa to dầm về. Xá lợi của lão hòa thượng Diệu Liên được phân làm hai phần, một phần để vào trong tháp, một phần đem đến chùa Cực Lạc ở Nam Dương để thờ. Lúc phụng chuyển đại tạng kinh cùng xá lợi của cố lão hòa thượng đến Mã Lai, đại chúng cùng chư tăng tới đón tiếp cả vài ngàn người. Đang tụng kinh niệm đến chân ngôn biến thực thì lại một luồng gió cuồn cuộn nổi lên, thổi bay hết tất cả bông hoa cúng dường. Từ nơi linh cữu phóng ra một luồng ánh sáng trắng, bay thẳng đến đỉnh tháp ngoài hai dặm, ai ai cũng thấy. Ta làm pháp chủ hai buổi lễ nhập tháp, mắt thấy tai nghe tường tận chứng kiến. Phật nói: người hành mật hạnh thật khó nghĩ bàn. Nói về sự tu trì của hòa thượng Diệu Liên lúc còn sống, ta không biết được nhiều. Hòa thượng không chuyên tu thiền hay tịnh độ, duy chỉ cất chùa lập viện, tiếp độ tăng chúng để kết duyên. Nhân duyên sau cùng khi làm lễ nhập tháp thực rất kỳ lạ, khó có thể nghĩ bàn. Về phần ta, sau khi được hòa thượng cho xuống tóc xuất gia, bèn đi chu du khắp bốn phương, đã lâu lắm chưa được dịp hầu hạ ngài. Lại cả bao thập niên không thư từ thưa hỏi phụ bạc ân thầy. Nhân duyên cuối cùng với hòa thượng là việc ta có phước phần được lo liệu lễ táng linh cữu tháp tự cùng phân chia xá lợi ngài. Nhớ đến việc ngài dặn bảo ta lần sau cùng khi còn ở Nam Dương, chứng tỏ ngài biết trước được ngày giờ lâm chung. Thật khó nghĩ lường. Ta chỉ lược thuật sự thật trong hiện tại, còn việc chứng minh thì để người sau tự kết luận lấy. Ta đón tàu đi Thái Lan, vì trên tàu không có thức ăn chay nên ta ngồi thiền suốt cả ngày. Một người anh đi qua chỗ ta ngồi, thấy vậy bèn hỏi: bạch hòa thượng, ngài đi đâu vậy? Nghe ông ta nói được tiếng Hoa, ta bèn đáp: ta đi Vân Nam. Ông ta liền mời ta lên phòng lấy bánh mì và sữa ra mời, nhưng ta nhã nhặn từ chối. Ông hỏi: bạch hòa thượng, ngài tu ở vùng nào vậy? Ta tu tại chùa Ngưỡng Dương, núi Kê Túc. Tôi biết quy củ của chùa ấy rất nghiêm ngặt. Ông làm gì mà biết chỗ đó? Bạch hòa thượng, tôi là quan lãnh sự ở Côn Minh nên đã từng đến tham quan nơi đó. Ngài đi ra nước ngoài có công chuyện gì? Ta vận chuyển đại tạng kinh về Vân Nam, nhưng vì thiếu tiền lộ phí nên ta phải qua Mã Lai để hóa duyên quyên góp tịnh tài. Bạch hòa thượng, vậy ngài có đem theo công văn không? Ta lấy công văn chứng cứ ra cho ông xem. Ông liền viết một ngân phiếu 3.000 đồng cúng dường cho ta. Thật là một thiện duyên kỳ lạ. Sau đó ông ta mời ta ăn cơm chay, gồm có cơm chiên với rau cải. Khi tàu cập bến, chúng ta chia tay tạm biệt. Ta trú tại chùa Long Tuyền giảng kinh Địa Tạng. Trong lúc giảng kinh, ông ta đến chùa gặp ta, cúng dường thêm 3.000 đồng nữa. Để xây điện thờ đại tạng kinh cần phải có một số tiền cả 1.000 đồng. Trước khi ông lãnh sự cúng dường, ta chỉ quyên được chút ít thôi. Sau khi giảng kinh Địa Tạng xong, ta lại tiếp tục giảng phẩm Phổ Môn. Thính giả có đến vài trăm vị. Ngày nọ, khi đang ngồi thiền, ta bỗng dưng nhập định, quên rằng mình đang giảng kinh. Ta nhập định như thế suốt 7 ngày. Tin này lan tràn cả thủ đô Simla, quốc vương, đại quan, cho đến thiện nam tín nữ đều đến lễ bái. Sau khi xuất định giảng kinh xong, quốc vương thỉnh ta đến hoàng cung thiết lễ cúng dường, chí thành xin quy y. Quan thân sĩ thứ cùng dân chúng quy y ta cả vài ngàn người. Sau khi xuất định, tự nhiên chân ta bị tê liệt, đi đứng không nổi, rồi toàn thân tê cứng như cây khô, không thể nói năng chi được. Chư tăng mời bác sĩ Đông Tây đến chữa trị, chăm cứu, uống thuốc, nhưng vô hiệu. Tuy vậy, thân tâm ta vẫn ung dung tự tại, không chút đau khổ. Ta buông xả hết mọi việc, sẵn sàng chờ đợi việc phải đến. Duy chỉ còn một việc chưa yên lòng, là trong áo ta còn một ngân phiếu không ai biết cả. Vì miệng không thể nói, tay không thể viết, ta sợ lúc nhắm mắt thân được hỏa tán thì ngân phiếu đó chắc cũng sẽ bị đốt luôn. Như thế đại tạng kinh không thể đem về Vân Nam, chùa chiền tại núi Kê Túc không thể kiến lập. Nhân quả này bút mực nào viết cho hết được. Nghĩ đến đó, nước mắt ta tuôn trào. Ta thầm lặng cầu mong tôn giả Maha Ca Diếp gia hộ cho. Lúc ấy có thầy Diệu Viên thấy ta rơi lệ, miệng nhấp nháy, liền kê tai gần miệng để lắng nghe. Ta bèn cố gắng ra hiệu nhờ thầy đem trà cho ta uống. Uống trà xong, thân tâm lắng trong, liền nhập mộng, thấy một lão tăng tướng mạo giống ngài Maha Ca Diếp đến chỗ ta nằm, lấy tay xoa đầu nói: "Này tỳ kheo, y bác chớ để xa thân, thầy đừng quá ưu sầu, hãy lấy y bác lót đầu nằm rồi mọi việc sẽ an lành."